Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Mối liên hệ chủ tớ. Ngày ngày, qua các phương tiện truyền thông, chúng ta nghe những câu chuyện chủ ngược đãi tôi tớ, rồi cũng nhiều tôi tớ gian ác giết cả nhà để lấy tài sản. Quan hệ chủ tớ là bức tranh có nhiều màu xám hơn là tươi sáng. Trong nhiều gia đình Cơ Đốc cũng có tôi tớ. Nếu hỏi, mối liên hệ chủ tớ tốt đẹp chăng? Thì câu trả lời sẽ là gì? Niềm vui lấp lánh hay chép miệng thở dài? Hôm nay chúng ta học về mối liên hệ chủ tớ tốt đẹp đến nỗi được Chúa Giêsu công bố là người có đức tin lớn. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 2 đến câu 10. Và một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết. Nghe nói Đức Chúa Giêsu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giuđa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Mấy người đã đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nài xin rằng: Thầy đội, thật đáng cho thầy nhậm điều này, vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn đi với họ. Kìa, Ngài gần tới nhà. Thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa. Song xin Chúa phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này rằng, hãy đi, thì nó đi. Biểu tên khác rằng, hãy đến, thì nó đến. Và biểu đầy tớ tôi rằng, hãy làm việc này, thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn say lại cùng đoàn dân theo mình, mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Nhưng kẻ sai đến trở về nhà, thấy đầy tớ lành mạnh. Chúng ta thường chú ý đến phép lạ chữa bệnh khi đọc câu chuyện này. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy ngẫm về một người chủ nhân từ và một đầy tớ thiết nghĩa. Thứ nhất, người chủ nhân từ. Thầy đội là sĩ quan quân đội La Mã, cai quản 100 lính dưới quyền. Ông mô tả thẩm quyền ấy trong câu 8. Đối với dân Do Thái, người ngoại bang là ô uế, tránh xa chừng nào tốt chừng nấy. Trong câu chuyện, xin Chúa cứu giúp cho đầy tớ thân tín bệnh gần chết, ông đã hạ mình, đúng phép tắc khi nhờ các trưởng lão trong dân Do Thái giúp ông cầu xin Chúa Giêsu. Ông biết mình là người ngoại bang, không dám đường đột đến gần Ngài. Do vậy, ông được lời chứng tốt của cộng đồng Do Thái như trong câu 4 câu 5. Đây là trường hợp hiếm hoi trong mối liên hệ giữa người La Mã và Do Thái. Nhưng điều nổi bật trong câu chuyện này là tấm lòng của ông đối cùng người đầy tớ. Trong lúc xã hội xem đầy tớ như nô lệ, chỉ là đồ dùng, không có quyền pháp định nào. Khi hết dùng được nữa, liền bị ném bỏ ra ngoài chờ chết. Hẳn ông đã động lòng thương cảm khi nhìn người đầy tớ chịu cơn bệnh hành hạ. Giờ đây tuyệt vọng rồi, chỉ chờ chết mà thôi. Ông không đành lòng để mặc cho người ấy chết mà nghĩ cách cứu giúp. Ông đến tìm các bậc trưởng lão nhờ họ tìm đến Chúa Giêsu. Ngài đã bằng lòng cứu giúp, chữa bệnh cho người đầy tớ và còn công bố đức tin của ông đặt nơi Chúa Giê-xu. Khi ông nói, lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì nhà tôi không xứng đáng đón Chúa. Trong câu 6, tinh thần khiêm nhường hiếm hoi của vị sĩ quan La Mã, vì người La Mã cho rằng khiêm nhường hạ mình là hèn nhát. Do đâu mà thầy đội này hành động như vậy? Phải chăng trong những tháng ngày sống giữa người Do Thái, ông thật sự quan tâm đến Đức Chúa Trời của họ? Hoặc là ông cũng quan tâm lắng nghe những câu chuyện liên quan đến Đức Chúa Giê-xu? Cho dù lý do nào, thì ông cũng đã đặt lòng tin cậy hoàn toàn vào chính Chúa Giê-xu, trong khi ông đang có quyền lực và Chúa Giê-xu chỉ là dân thường. Tình thương đối với người đầy tớ là cơ hội để ông bày tỏ tấm lòng đối cùng Chúa. Trong thư gửi hội thánh Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên những người làm chủ là con dân Chúa phải cư xử với tôi tớ theo lời Chúa. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vị ai hết. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 9. Như vậy, dù trong thời đại nào, người chủ là cơ đốc nhân đều phải cư xử yêu thương, chăm sóc tôi tớ cách nhân từ, công chính. Nếu không như vậy, sẽ phải trả lời với chủ trên trời trong ngày gặp Ngài. Thế nhưng thực tế cũng có những người chủ cơ đốc sống sai lời Chúa, xem thường thân phận tôi tớ trong nhà, lời nói trịnh thượng, thái độ hách dịch, rồi con cái cũng bắt chước cư xử với những tôi tớ trong nhà theo cách ấy, thật đáng buồn. Buổi trưa ghé nhà tín hữu nọ, vừa vào nhà đã nghe tiếng quát, áo quần của con bà Tứ để đâu rồi? Sao giờ này còn chưa ủi, làm sao kịp đi họp? Bà già này lề mề quá, thớt bực mình. Tưởng đâu có ai đó sẽ rầy la và sửa lại lời khó nghe đó. Nhưng không, liền sau đó là giọng nặng nề. Sao bà chậm quá vậy? Giờ này chưa dọn cơm, làm sao nó kịp ăn đi học đây? Tốn tiền mướn bà để làm việc, chứ có phải ở chơi đâu mà cái gì cũng không xong. Thật là bực quá đi thôi. Cùng lúc ấy, cũng thấy bà Tư lau vội nước mắt đi nhanh vào bếp. Người chủ và con cái trong nhà này quên mất rằng họ và người giúp việc đều có chung một chủ trên trời. Thật đáng tiếc. Mong rằng đó chỉ là số ít, còn chủ nhân hậu vẫn còn nhiều. Như lần nọ thăm mộ, gặp một cụ già ngồi tầng ngần bên mộ, bia có ghi tên tuổi một người trong hội thánh. Có người hỏi, ông có họ hàng với người này sao? Ông cụ ngước nhìn rồi mỉm cười trả lời, tuy không huyết thống, nhưng tôi được ông ấy đối xử tử tế hơn anh em ruột thịt nữa. Tôi chỉ làm công chăm sóc vườn tược cho gia đình ông ấy nhiều năm. Cả ông bà lẫn con cháu trong nhà đều quý tôi. Lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng, có thức ăn thơm thảo, họ cũng dành phần cho tôi. Đi xa về, mọi người trong nhà có quà, thì tôi cũng có phần. Chúa Nhật thì người trong nhà đưa tôi đến nhà thờ. Nhóm thờ phượng xong, họ chở tôi về, không cho tôi lội bộ dưới trời nắng. Đau ốm chút đỉnh là thuốc men chu đáo. Áo quần luôn lo cho tôi tươm tất. Ông nghĩ xem, được bao nhiêu người chủ như thế. Tôi thật có phước khi được sống lâu năm với người chủ yêu Chúa và yêu thương người ăn kẻ ở trong nhà cách nhân từ. Nếu ngày nay những cơ đốc nhân có thuê người làm, thử làm một bản trắc nghiệm, xem mình có tuân thủ mọi lời dạy của Chúa trong cách cư xử với tôi tớ, thì kết quả sẽ như thế nào nhỉ? Thứ hai, đầy tớ thiết nghĩa. Cụm từ này cũng được dịch là đầy tớ thân tín, đầy tớ quý, đầy tớ rất được thương yêu. Cách mô tả đó nói lên phần nào tính cách của người tôi tớ này. Bởi nếu anh ta chểnh mảng trong công việc, nhiều thói tật hư xấu, thì làm sao có thể được chủ thương yêu tin dùng? Khi anh bệnh nặng, chủ đã hạ mình tìm Chúa Giê-xu để mong anh thoát cơn nguy kịch. Hình ảnh giữa chủ và tớ trong câu chuyện này vượt khỏi mối liên hệ chủ tớ bình thường, vì trong đó hàm chứa tình thương, sự quan tâm, lo nghĩ đến nhau. Điều gì xây dựng nên mối liên hệ này nếu không phải là tình thương thật giữa chủ và tớ? Người tớ này chắc chắn cũng đã chu toàn trách nhiệm của mình trong tình thương lẫn kính trọng người chủ nhân từ của mình. Phải chăng điều này hoàn toàn phù hợp với lời dạy: hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, vì biết rằng, bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 5 đến câu 8. Chính bởi mối liên hệ tốt đẹp này mà người đầy tớ có cơ hội trải nghiệm phước hạnh chữa lành từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vợ chồng trung niên nọ được chủ giao cho coi sóc tòa nhà lớn, để có dịp thì gia đình chủ hay khách mời của họ đến ở chơi thời gian ngắn rồi đi. Mỗi ngày, dù có mặt chủ hay không, vợ chồng này đều chăm chỉ quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, chăm sóc cây kiểng xanh mượt quanh năm. Những người hàng xóm thấy hai vợ chồng vất vả dọn dẹp mỗi ngày bèn nói: không có người ở mà dọn làm gì cho phí công. Khi nào họ đến chỉ cần nghe tin thì dọn ngay là được rồi. Ngồi chơi không khỏe sao mà cứ cặm cụi mãi thế. Tay vẫn tiếp tục công việc. Người chồng vui vẻ trả lời: anh nói cũng đúng. Nhưng tôi không chỉ chịu trách nhiệm với ông chủ nhà này, mà còn với ông chủ lớn của tôi nữa. Người kia ngạc nhiên: ủa? Hóa ra nhà này có hai ông chủ à? Câu trả lời khiến người kia ngạc nhiên hơn: tôi tin thờ Đức Chúa Giê-xu nên Ngài là chủ của đời tôi. Nếu chủ nhà này không thấy tôi làm việc như thế nào, thì Chúa Giê-xu vẫn biết rõ tôi đang làm việc với tinh thần ra sao. Tôi muốn làm vui lòng chủ của tôi là Chúa. Nếu tôi chăm chỉ trung thành, thì Ngài sẽ đánh giá đúng công khó của tôi. Còn ông chủ nhà này biết hay không cũng được. Dù trong thân phận tôi tớ hay chủ nhân, thì cả hai cũng phải phục dưới quyền của Chúa là chủ đời sống. Bài học hôm nay nhắc nhở những người làm chủ lẫn người tôi tớ đều cần thuận phục lời Chúa. Đức tin và cách sống được trắc nghiệm qua cách cư xử với nhau. Nếu cha mẹ thiếu lòng thuận phục Chúa thì sẽ làm gương xấu cho con cái. Nguyện Chúa ban năng lực để mỗi chúng ta vui hưởng ơn Ngài qua nếp sống tiên kính, dù trong thân phận tôi tớ hay chủ nhân. Trân trọng kính chào quý thính giả.